Kinh cầu hồn cho ai? Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Tác giả Jam Harley Chase. Tập 3. Tôi giật mình tỉnh dậy, có ai gõ cửa tiếng nhẹ mà liên tục, dè dặt, nghe như tiếng chuột gặm nhấm thứ gì. Tôi mò qua nút bấm đèn bật lên. Tôi ngồi dậy, duỗi mình ra, lùa tay vào tóc, mệt quá. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, càng lúc càng khẩn cấp, thúc giục. Tôi liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo thấy chỉ hơn 2 giờ 10, mí mắt tôi nặng như cả tấn. Khí trời nóng bức mặc dù trước khi đi ngủ, tôi đã mở hết các cửa sổ. Tôi tuồn ra khỏi giường, với chiếc áo ngủ và lấy khẩu súng dưới gối. Tôi bước lại kề miệng gần cánh cửa, hỏi nhỏ. Ai đấy? Tiếng gõ cửa ngừng lại. Esslinger đây. Tôi nhận ra tiếng anh ta liền mở khóa. Ted nhanh chóng lùa vào giơ tay khép cửa, mặt anh ta hốc hác. Tôi nhìn anh ta giả trách móc rồi quay trở lại ngồi lên giường. Trời ạ, anh không để tôi ngủ chút nào được sao? Mary Gray không về nhà rồi. Anh ta nói, hàm răng lập cập, hoảng hốt. Tôi ngáp dài và xoa gáy. Một cô bạn thân của anh nữa à? Ông không hiểu gì sao? Ted nói nhỏ, giọng căng thẳng. Sáng nay cô ta đi làm và chưa về. Cha cô đến tìm báo cho ông già tôi hay sự việc. Nhưng trời ơi, tôi đâu có thể làm việc được 24/24. Tôi làm gì được bây giờ? Anh ta sải bước qua lại trong phòng. Chắc có chuyện gì xảy ra cho cô ấy rồi. Khi ông Gray đến, tôi lẻn ra ngoài đến báo cho ông. Mới chỉ mình cha tôi và ông Gray biết việc này thôi. Lúc này tôi đã hơi tỉnh, nén một cái ngáp và nói. Lần cuối cùng người ta thấy cô ấy vào lúc nào? Cô ấy rời văn phòng vào lúc 5 giờ để đi khiêu vũ. Người hẹn với cô ấy là Roger Kurt. Không thấy cô ấy đến, tưởng là cô ốm nên anh ta đi về nhà. Chỉ vào lúc 11 giờ khi ông Gray gọi điện thoại hỏi anh ta, thì lúc bấy giờ mới nháo nhào. Tôi lục túi lấy ra gói Lucky Strike, bỏ hai điếu trên bàn ngủ. Thôi, hãy ngồi xuống, hút điếu thuốc cái đã. Anh ta ngồi xuống nhưng không hút, lo lắng nhìn tôi. Tôi suy nghĩ trong 1-2 phút. Ông Gray đã báo cảnh sát chưa? Chưa, ông ta tìm đến cha tôi vì nghĩ rằng... Phải rồi, thế cha anh nghĩ sao? Chưa làm gì hết, có gì thì cũng phải sáng mai. Cho nên tôi mới đi tới đây, chúng ta sẽ có được 7 tiếng đồng hồ hành động trước mọi người. Dù sao thì cũng chẳng làm được gì nhiều. Tôi nói không mấy thích thú. Tôi gãy tàn thuốc và cố nén thêm một cái ngáp nữa. Anh quen biết cô ta à? Quen nhiều. Cô là bạn của Lucy MacArthur. Tôi và Roger Kett học chung một trường. Thường thì cả 4 người hay đi chơi với nhau. Tôi đứng dậy đến chiếc ghế dắt quần áo, mặc ngay, rồi đi vào buồng vệ sinh, chải lại cái đầu, thấm chút nước lên mặt cho tỉnh ngủ. Ted nhìn tôi vẻ tò mò. Tôi bình tĩnh nói. Cứ thử hết cách xem sao. Tôi có cảm tưởng là chẳng đâu vào đâu, nhưng thôi, cũng cứ làm. Tiệm shop photo danh tiếng ấy cách đây xa quá. Ở phố Murray, chỉ 5 phút xe hơi thôi. Anh có mang xe theo không? Ngoài kia. Tốt, thôi ta đi. Chúng tôi vừa khép cửa thì phòng Marianne French hé ra. Bị mộng du à? Cô tò mò hỏi với một giọng không ai có thể phiên trách được. Cô thật là duyên dáng trong chiếc áo lụa hở cổ màu xanh da trời, mớ tóc vàng dài, mượt, buông xuống bờ vai. Khuôn mặt đẹp còn in dấu ngái ngủ. Tôi nói khẽ. Xin chào. Nếu cô chịu khó chờ một vài phút nữa thì sẽ thấy mặt trời mọc. Chúng tôi đi gọi nó dậy đây. Cô liếc nhìn Ted Esslinger rồi quay sang hỏi tôi. Người phụ tá của ông đấy à? Tôi lấy giọng trang trọng nhất lên tiếng. Thưa cô French, xin phép cô cho được giới thiệu đây là ông Ted Esslinger. Thôi, bây giờ chịu khó một chút và ngủ đi. Ông Esslinger và tôi đi dạo một lát cho giãn gân giãn cốt. Cô lịch sự mỉm cười với Ted rồi quay sang hỏi tôi. Có chuyện gì thế? Không, không có gì đâu. Theo thói quen mà, để giữ eo cho đẹp. Tôi giãy nhẹ tay rồi nhìn Esslinger. Ta đi. Anh ta rụt rè mỉm cười nhẹ với Marianne rồi theo tôi xuống cầu thang. Tôi nghe Marianne thở thật dài và có tiếng cửa khép lại. Vừa bước xuống thang lầu, tôi vừa bình thản hỏi, cô ta dễ thương, phải không? Vâng, nhưng bây giờ không phải lúc. Anh chớ để ý. Tôi nói khi bước vào tiền sảnh, với tôi thì lúc nào cũng là tốt cả. Người gác đêm nhỏ con, mập, râu ria lởm chởm ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi. Nhưng tôi thấy có giải thích cũng vô ích. Tôi bước qua sảnh đến cổng, chưa giờ chiếc Pontiac đậu dọc trên lề đường. Esslinger đi vòng đến ngồi trước vòng lái. Tôi nói, thôi lẹ lên, tôi cũng muốn ngủ thêm một chút. Ông hy vọng có thể tìm được gì ở đấy? Esslinger hỏi khi dòng xe qua đại lộ. Tôi chẳng biết nữa, mới nảy ra ý thôi. Anh ta liếc nhanh tôi rồi nhấn ga. Chúng tôi không nói với nhau một lời cho tới Murray. Bỗng anh ta tấp vào lề đường, dừng xe lại nói, đây rồi. Tôi bước xuống nhìn vào chiếc tủ kính hẹp trang chúc đầy các tấm hình. Tôi hơi lùi lại để nhìn bản hiệu Stop Photo bằng chữ lớn mà chrome lấp lánh dưới ánh trăng. Tôi lấy chiếc đèn bấm soi vào tủ kính. Thẹt tiến lại. Ông tìm gì thế? Anh ta nhìn theo ánh đèn quơ quơ trên đám hình to bằng cỡ bưu thiếp gầm phía trong trên một cái kệ nằm nghiêng. Tôi hỏi anh ta, tay vẫn quơ cây đèn bấm. Anh thấy có ai quen không? Thét chợt hiểu ra, ngay chính giữa tấm kệ có hình của một cô gái tóc vàng đang mỉm cười với tôi. Phía sau cô rõ ràng là cảnh đại lộ. Bức hình to gấp 4 lần các hình khác trong tủ kính, phía dưới có ghi phong lớn đặc biệt, $1.50 phụ thu. Tôi hỏi Esslinger, phải cô ta không? Phải. Anh ta rùng mình, bám chặt vào cánh tay tôi. Tôi tắt đèn. Gặp mấy chuyện này là phải chúi đầu hút tới thôi. Thét nói với giọng không vững. Ông thấy rõ rồi à? Tất cả đều bị bắt cóc ngay ở đây. Có thể là Marie còn trong ấy. Tôi tiến lại phía cửa chính. Nửa trên cửa được lắp kính. Muốn mở chỉ có cách phải đập ra thôi. Nhưng tôi lại không muốn làm như vậy. Ồn lắm. Tôi hỏi. Vòng qua phía sau có lối vào không? Thét sợ hãi. Vào lối sau à? Ông định... Tất nhiên rồi. Nhưng anh đừng dính dáng vào đây, anh về là hơn. Anh ta lưỡng lự rồi ra dáng cứng cỏi. Không, nếu thế thì tôi đi với ông. Tôi vội vã nói, không, không nên. Tôi được trả tiền để làm việc này mà. Với lại nếu bị túm thì cha anh biết anh giúp tôi. Chúng ta chẳng muốn thế bao giờ. Anh còn giúp tôi được chừng nào mà chưa có ai biết chúng ta gặp nhau. Anh ta nói giọng tiếc rẻ. Ông nói có lý. Nhất là không ai biết tôi rời khỏi nhà. Ông muốn dùng xe tôi không? Chắc cần, nhưng người ta dễ nhận ra xe của ai. Thôi, anh lấy về đi. Tôi đi khoảng 100 mét dọc đường thì thấy có một hẻm nhỏ phía trái. Trong lúc còn đứng trong bóng tối, tôi cố nhận ra lối đi. Đang tự hỏi có phải là đường ra sau tiệm hình không thì nghe có tiếng xe mở máy và thét lái dục đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong mấy cái chuyện này mà để các tay lơ mơ chen vào thì thật là tai hại. Nhất là tôi không thích ồn ào. Tôi cứ ưa chơi solo, nói chuyện không êm thì cũng dễ tính. Con hẻm chật hẹp và dơ giấy, dẫn đến phía sau khối nhà có tiệm Stop Photo. Chỗ này quá tối. Tôi lần mò ra cánh cửa hình như không chắc chắn mấy. Tôi ẩy vai một cái, nó rung lên mà không mở. Tôi làm cái thứ hai thì nó bật tung ra. Tôi lùi lại, lắng nghe một lúc. Con hẻm và khu nhà vẫn yên tĩnh. Tôi lấy tay che ngọn đèn bấm nhìn vào nhà. Rồi bước theo một hành lang hẹp. Trước mặt tôi có một cửa đi tới tiệm hình, còn bên phải là một cánh cửa hé mở. Tôi đến mở cửa tiệm. Ánh trăng soi qua tấm kính đủ làm cho tôi thấy rõ một vật mà không cần bấm đèn. Tôi liếc nhanh không thấy gì đáng để ý, nên lại bước ra hành lang. Không nên để cho ai thấy tôi vì từ ngoài cửa có thể có mấy anh cớm. Tôi lùi lại, mở cánh cửa thứ hai. Tôi bước vào một phòng rộng, có vẻ như là phòng rửa hình. Ở giữa có hai cái bàn chất đầy hình và khung. Tôi bấm đèn xoay một vòng trên đất và quanh phòng. Lò sưởi đầy giấy đã bị đốt cháy, nhưng không có vật gì có thể gán cho cô gái bị mất tích. Tôi hất nón ra sau đầu và gãi trán suy nghĩ. Lúc đến đây, tôi chưa có ý niệm gì rõ rệt, nhưng dù sao tôi cũng tưởng được chút ít việc nào đó. Tôi quay về cửa sau, ngó vào đường hẻm. Tôi lấy làm lạ, ở nơi này chẳng có chỗ nào cho xe đậu. Vậy nếu các cô bị bắt cóc ở đây, thì làm sao đưa các cô đi thoát khỏi tiệm? Tôi đang bứt đầu bứt tai thì nghe có tiếng xe chạy nhanh đến. Tiếng thắng xe rít mạnh, rồi xe ngừng hẳn. Tôi thụt vào trong hành lang, khép cửa sau, đi nhanh đến cánh cửa tiệm và hé nhìn vào. Tôi thấy rõ con đường qua các tấm kính. Một chiếc xe hơi lớn đậu lại, có ba người bước xuống. Một người đứng bên xe có vẻ canh chừng, hai người khác bước lên lề đến mở cửa. Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi tôi không kịp thụt lùi lại. Tôi khép nhà cửa, tay đặt lên bắn súng, chờ đợi. Tôi nghe thấy tiếng hai người bước vào. Một gã nói, nhanh lên, 5 phút sau lão cốm ở góc đường quay lại đấy. Giọng gã khàn khàn và hơi thở nặng nề. Tên kia lên tiếng ồ ồ.
Được rồi, đừng quản lên, đưa bức hình kia cho tao.
Tôi nghe như có vật gì nặng rơi trên đất. Tôi hé cửa nhìn vào nhưng không thấy gì hết. Gã có giọng ồ ồ nói,
tôi không kịp chụp nó.
Gã có giọng khàn khàn mắng mỏ,
mày tôi lúc nào cũng làm hỏng việc.
Một vài tiếng thì thầm tiếp theo, rồi người có giọng khàn khàn lên tiếng,
được rồi, thôi giọt lẹ đi.
Tôi nghe tiếng chúng ra khỏi cửa, khóa lại. Tôi thận trọng ghé mắt vào. Chúng đang bước lên xe. Tôi chưa thấy rõ chúng, chỉ biết dốc dáng chúng to lớn và vai ngang bè. Một tên hình như là Jeff Gordon, nhưng tôi cũng không chắc lắm. Chiếc xe phóng dục đi. Nếu tay cướp cứ 5 phút lại trở lại, thì cũng đến lúc tôi phải chuồn rồi. Không thấy dấu vết gì của chúng để lại, tôi quay nhanh về phía cửa sau. Khi mở cửa, mắt tôi nhìn thấy vật gì nổi cộm dưới đất. Tôi bấm đèn. Một chiếc khăn tay nhỏ đã nhàu, lúc trước chắc là trắng, nằm ngay dưới chân tôi. Tôi nhặt lên, đó là chiếc khăn tay có ren, thêu hai chữ MD trong góc. Tôi bước ra hẻm, đi nhanh ra đại lộ. Các chữ tắt MD chỉ có thể giải thích là của Mary Craig thôi. Với chiếc khăn này và 4 bức hình làm chúng tôi đủ sức làm ma si nản nếu hắn không giúp tôi điều tra. Chuyện bắt cóc là tội hình sự, ma si sẽ gặp sự chống đối của cơ quan FBI. Tôi nhét chiếc khăn tay vào túi và thận trọng bước ra đại lộ. Không có một con mèo nào, tôi bước về phía cửa tiệm. Trăng đã lên cao, qua tấm kính tôi có thể nhìn rõ từng chi tiết. Nhưng tôi chỉ lưu tâm có bức hình phóng lớn đặc biệt $1.50 phụ thu. Chỉ nhìn qua là đủ. Bây giờ tôi mới biết tại sao ba gã kia đến tiệm và tại sao chúng vội vã như thế. Chúng đã thay bức hình. Cô gái tóc vàng mà Ted Eslinger nói với tôi là Mary Gray không còn mỉm cười với tôi nữa. Thay vào đó là bức hình của một cô gái mặc xương xẩu, đội mũ trắng, nôm thật kỳ dị. Chiếc đồng hồ nào đấy điểm 3 tiếng khi tôi đến cao ốc tòa báo La Gazette de Cranville. Lề đường vắng dưới ánh trăng rạng rỡ khiến tôi có cảm tưởng như đang trần truồng trên chuyến xe điện ngầm. Không khí vẫn nóng bức, người tôi nhớp nhúa mồ hôi. Tôi đi qua khu nhà đổ tàn tạ, liếc nhìn hai cánh cửa đóng chắc. Tôi bước thêm 10 bước nữa rồi nép vào một cửa ngách. Phá khóa cửa vào nhà trên một con đường thấy rõ như ban ngày thì thật khá hấp dẫn. Chỉ cần một tay cớm cần mẫn ló mặt ở góc phố, đúng lúc là tôi đẹp mặt ngay. Tôi đã hiểu mặt cớm ở Craville để biết rằng hắn sẵn sàng rút súng bắn trước rồi mới hỏi thẻ sau. Tôi lắng nghe một lúc, người không nhúc nhích, xung quanh thật yên lặng. Khi tôi định ra tay thì nghe tiếng bước chân. Tôi nép vào cánh cửa và tự khen mình đã chịu khó chờ một chút. Một phụ nữ đang tiến về phía tôi. Tôi biết là đàn bà vì nghe tiếng gót gỗ nện trên nền gạch. Cô ta bước nhanh rồi chậm lại và cuối cùng dừng hẳn. Tôi thoáng nhìn một lúc. Cô đứng trước cửa tòa báo, chẳng thấy gì ngoài dáng người thanh, dốc trung bình và y phục toàn đen. Bóng cô nhìn ngang nhìn ngửa, có vẻ lén lút, lo lắng. Tôi lại thụt vào, hy vọng cô không nhìn thấy tôi. Một lúc lại không thấy cô động đậy, tôi lại hé nhìn ra. Cô bây giờ đang ở phía sát cửa. Trong lúc dò xét cô, tôi tự hỏi, không biết con nhỏ định giở trò gì, thì nghe có tiếng chìa khóa xoay. Chỉ một loáng sau, cô đẩy cửa mất hút vào trong. Với cử chỉ tự nhiên, tôi thò tay vào túi thuốc ra rồi đứng đấy ngẩn ngơ gãi đầu. Tôi đợi 2 phút rồi đi ngược lại phía tòa báo. 2 cánh cửa đã đóng lại, đầu tôi còn lơ mơ buồn ngủ. Tôi chẳng biết mình phải làm gì. Đang đứng như trời trồng thì tôi lại nghe tiếng bước chân. Vẫn còn đủ lanh trí để lủi thật lẹ xa tòa báo thì tôi đụng đầu với một tay cớm chẳng biết từ đâu hiện ra nhìn tôi với vẻ lạ lùng. Hắn quay quay cái dù cui. Anh thử nói xem anh làm gì ở đây. Tôi nghĩ ra việc đóng vai một tay xỉn, chúi người dẫm lên chân hắn, tay bá vai hắn. Anh bạn, lối lẹ đi chứ, gặp cơm thì chết ngàn, lối lẹ đi. Hắn đẩy tôi.
Thôi đủ rồi, nhìn qua là biết mày ở đâu ra rồi, đi lẹ về nhà không thì tao cho nếm một cái gậy thấy ông bà ông giải mày bây giờ.
Tôi từ từ rời xa hắn, đi xiên xẹo đến cuối đường thì gặp một lối rẽ ngang, tôi quành vào đấy một cách thiền nghệ rồi đứng chờ. Lát sau ló mặt ra, tôi thấy anh cớm tiếp tục đi rồi mất hút về phía đại lộ. Tôi chạy ngay đến cửa tòa báo, vừa nín chửi thằng cha cớm làm mất của tôi ít nhất cũng là 10 phút quý báu. Tôi rút con dao bấm, chọn lưỡi thích hợp nhét vào ổ khóa và nạy. Đến lần thứ 3 thì chốt bật ra. Tôi bước vào sảnh nhỏ nồng nặc đủ các thứ mùi của sân nuôi gà vịt. Tôi khép cửa, đứng đấy một lúc nhưng không thấy gì cử động cả. Tôi vội leo lên thang gác. Phải mất một lát mới lên đến tầng 4. Tôi cố không gây tiếng động, khu nhà cũng thật yên vắng. Người phụ nữ kia chắc cũng đi rồi, nếu không tôi đã nghe thấy tiếng bước chân của cô ta. Gian phòng La Gazette de Crèville ở tầng đầu kia hành lang. Tôi biết gần rõ đường nên không dùng đèn bấm, cứ lần mò trong bóng tối mà đi. Qua hành lang tôi dừng lại, không chắc lắm, nhưng có cái gì đó. Tôi nép sát vào tường, cố căng mắt trong bóng đêm. Hình như tóc trong đầu tôi dựng lên. Có cái gì ở trong mũi tôi? Tay tôi nắm lấy cây đèn bóng, tay kia mò tìm khẩu súng. Cùng lúc mọi việc xảy ra không làm sao phản ứng kịp. Tôi thấy một bóng mờ mờ dục từ trong tối nhô ra và ai đấy bước nhanh qua mặt tôi. Tôi bung ra như chiếc lò xo, nắm lấy một cánh tay, tay phụ nữ. Sau đó, có trời mới biết chuyện gì xảy ra. Tôi thấy cô ta đè hết sức lên người tôi, cánh tay tôi bị giật ra phía sau. Một khúc cây cứng nhọn thọc vào sườn và chân tôi bị nâng lên. Thật như mình đang bay lên nhưng lại rơi xuống ngay, đầu đập vào tường. Sau đó, tôi không biết gì nữa. Tôi như người bước qua một đám sương mù đo đỏ, đầu giãn nở ra và co thắt lại. Tôi cố sức bám dựa vào tường và tuôn ra một tràng chữ thề. Các khu nhà chìm sâu trong yên lặng, tôi không biết mình ngất trong bao lâu. Bấm đèn nhìn đồng hồ, tôi thấy 4 giờ cái 10, như vậy tôi bị knock out khoảng 15 phút. Ánh đèn làm chói mắt, phải tắt đi. Tôi không đủ sức đứng dậy nữa. Mỗi một cử động đều dội nhất trong đầu. Tôi lại tuôn ra một tràng chửi rủa nữa cho bỏ tức. Nếu biết là đụng đầu con nhỏ võ sư nhu đạo thì tôi đâu có bị đo dáng nằm dài. Không thể nào tưởng tượng được con nhỏ lại làm tôi đến nước này. Tôi cứ tự phụ mình cũng thao một ít, nhưng con nhỏ này chắc đi học cô đặc biệt với thiên hoàng rồi. Tôi cẩn thận ngồi dậy, rên rỉ theo từng tiếng dội nhức đầu, nhưng một lúc sau thấy khá hơn nên đứng dậy. Tôi lết tới trong cầu thang lắng nghe, nhưng không thấy động tĩnh gì, chắc cô ta đã về nhà. Tôi quay trở lại văn phòng báo, cửa không khóa, nhưng tôi hơi ngạc nhiên thôi. Tôi đẩy cửa bước vào, bật đèn lên, bàn giấy thứ nhất vẫn âm u như hồi nào. Tôi đi về phía phòng của Dixon, lắng nghe một chút rồi mở toang ra. Ánh sáng chiếc đèn bấm quét trên chiếc bàn trống trơn, không hồn. Tôi tiến lại gần, học bàn giữa mở ra. Tôi đoán ra ngay, chỉ liếc sơ qua thấy mình đã đoán đúng. Không còn hình 3 cô gái mà Dixon đã đưa tôi xem mấy giờ trước. Tôi suy nghĩ một lúc, mắt nhìn vào học bàn. Nhất định là cô gái đó đã lấy đi, rắc rối thật. Có mấy tấm hình tôi mới diện được cảnh sát liên bang và cho Marcy cứ việc đến năn nỉ ỉ ôi với tôi. Không biết con quỷ cái này có biết điều đó không? Tôi thực tình thấy đau đầu quá và muốn quay về ổ thôi. Tôi quay về phía cửa, nhưng sững người lại. Có kẻ nào đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ. Tôi giật nảy mình, lùi lại, đánh rơi cả đèn bấm. Tôi cúi xuống nhặt lên mà thấy nổi gai ốc. Tôi đặt tay vào súng. Ai đấy? Cổ tôi khô khốc, người mềm nhũn, lững lơ. Xung quanh yên lặng ghê hồn. Tôi bấm đèn hướng về phía ghế. Dixon đang nhìn tôi với đôi mắt không hồn trắng giả, khuôn mặt tái mét, quách lại, nhăn nhó kinh hoàng. Một dòng máu trào nơi miệng, lưỡi thè ra to như miếng da luộc. Tôi tiến lại một chút, nhìn lão thật kỹ. Có một sợi dây nhỏ siết quanh cổ lão, lấp sau lớp thịt sưng phồng. Chương 3. Tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm thì thấy hai người ở trong phòng, một người áp lưng vào cửa, còn người kia ngồi trên giường tôi. Kẻ dựa cửa to con, hơi bệu, tuổi khoảng 40, môi nhỏ và mỏng. Người trên giường béo, mập lùn, hai vai hắn to như là không có cổ nữa, mặt đỏ hồng, phì ra. Xin chào. Tôi nhìn họ nói và dựa lưng vào cánh cửa nhà tắm. Tôi thấy hình như họ không có cảm tình với tôi mấy, và dù tôi có khổ tâm làm lành thì cũng khó khiến họ đổi ý. Người ngồi trên giường nhìn tôi, rõ ràng không ưa. Hắn rút từ trong túi ra điếu xì gà để lộ bàn tay trắng mập. Hắn cẩn thận châm lửa và ném đại que diêm lên tấm thảm. Tôi nói, ai cho các anh vào đây? Đây là khách sạn chứ không phải phòng chờ ở nhà ga. Anh là Spencer à? Gã trên giường hỏi tôi, tay cầm điếu xì gà chỉ thẳng, kiểu muốn không lầm lạc ai hết. Tôi ra dấu hiệu gật đầu nói, tôi có ý định thăm ông sáng nay nhưng ngủ quên mất. Anh biết tôi là ai à? Cảnh sát trưởng Marcy. Hắn quay sang người phía cửa. Anh nghe gì không? Tiên sinh biết tôi đấy. Trong tiếng nói của hắn có giọng cười nhẹ của đứa trẻ lên hai. Người ở cửa không trả lời, hắn bốc ra một thanh kẹo cao su, nhét một miếng vào miệng rồi bõm bẽm nhai. Marcy dẫu cái miệng thức thời về phía tôi. À, anh muốn tìm tôi, để làm gì vậy? Tôi trả lời. Tôi là thám tử tư có giấy phép, tôi muốn nhờ ông giúp đỡ. Hắn chăm chú nhìn tôi, lăn tròn điếu xì gà đầy nước bọt trên môi. Ồ, phải rồi, nhưng mà tôi không đồng ý lắm đâu, ở đây người ta không ưa loại Sherlock Holmes. Này, Bayfield, anh nghĩ sao về vấn đề này? Người ở cửa gật đầu nói. Không ưa lắm. Giọng nói của gã cứ như từ trong rốn đưa ra. Tôi đốt điếu thuốc. Thật đáng tiếc, nhưng tôi cần được giúp đỡ. Marcy đưa tay gãi mũi. Giúp đỡ về việc gì? Lúc này hắn không nhìn mặt tôi mà nhìn xuống dưới chân. Có 4 cô gái mất tích trong thành phố này. Và cho đến nay thì không ai nhúc nhích, cục cựa gì hết. Tôi được thuê để tìm họ đấy. 4 cô. Giọng hắn không tăng cao, nhưng gò má và nơi chỗ đáng lẽ là cái cổ thì đỏ lên. Ai nói cho anh biết thế? Ai cũng vậy thôi. Tôi có đôi tai, đủ rồi. Còn ông thì có thể gặp khó đấy, nếu ông cứ không chịu làm gì hết. Hắn gãy tàn thuốc trước khi lên tiếng. Ai nói với anh chuyện Marie Gray? Tôi bước tới đường hoàng ngồi vào ghế. Ông đừng quan tâm đến chuyện đó. Tốt hơn là ông hãy bảo Starkey thôi đi. Hắn không đủ tầm cỡ đương đầu đâu. Marcy hơi mím môi và quay sang Bayfield nói giọng gắt. Anh nghe gì chưa? Bayfield đề nghị. Chắc phải cho hắn nhảy múa một chút thì hắn mới bình tĩnh lại được. Chớ tìm cách túm tôi vô ích. Tôi có khá đủ chứng cứ để cho cảnh sát liên bang truy bức Starkey rồi. Các ông có ý kiến gì không? Chuyện này có vẻ làm hắn không vui.
Chứng cứ gì?
Tôi nói. Không đủ tin ông đâu. Ông không cư xử như một cảnh sát trưởng. Những thứ tôi tìm ra là để dành cho cảnh sát liên bang. Hắn thổi phù một hơi thuốc xuống dưới chân, thọc tay vào túi, rồi lấy một khẩu hãm thanh chĩa vào người tôi, nói với Bayfield.
Liếc nhìn qua một chút đi.
Bayfield lục loại thật kỹ, thật cẩn thận, không sót một tí gì, xem xong lại để ngay vào chỗ cũ. Sau 10 phút là xong tất cả. Tôi nói.
Ông còn quên nhà tắm.
Gã gừ gừ một tiếng gì đó rồi biến ngay vào nhà tắm. Marcy cao miệng.
Một tay cần mẫn phải không? Tôi có thể nhốt anh lại, bắt anh phải nói.
Tôi nói. Tôi không tin là Wolf thích chuyện này lắm đâu. Này, ông Marcy à, chớ làm trò trẻ con nữa. Hãy còn ủng hộ Starkey thì ông không thể chơi trò cảnh sát được đâu. Ông và cả tay chân ông không thể làm tôi sợ đâu. Cứ bóc tôi đi rồi ông sẽ thấy. Wolf sẽ quậy lên tới thống đốc cho mà xem.
Bayfield từ nhà tắm đi ra, gã vẫn nhai miếng kẹo cao su một cách thản nhiên, gã nói.
Chẳng thấy gì.
Rồi quay ra đứng dựa vào tường. Marcy hất hàm chỉ bộ quần áo tôi dắt trên ghế. Tôi chợt nhớ tới chiếc khăn tay của Marie Gray. Nếu họ tìm ra thì tôi tiêu. Họ có thể tố tôi về tội bắt cóc. Tôi làm ra vẻ tức giận.
Tôi đủ rồi. Để đồ đạc tôi yên, còn nếu không thì phải lấy giấy xét nhà mới được.
Khẩu súng đưa lên từ từ, đến khi nòng súng chĩa thẳng vào giữa hai mắt tôi, hắn nhe hàm răng giang khè.
Cách xa như thế này thì không bao giờ tôi bắn trật cả, nếu không tin thì anh cứ thử cử động đi rồi sẽ thấy.
Bayfield xốc túi tôi một cách thành thạo. Khi gã thọc vào cái túi tôi để chiếc khăn tay, tôi phải kìm mình cho khỏi lộ ý ngăn cản. Khi thấy tay gã rút ra trống trơn, suýt nữa tôi kêu lên.
Xong chưa? Tôi nói như là chính tôi lục túi không bằng. Gã không tìm thấy, tức là chiếc khăn không còn nữa. Đúng là con quỷ cái nhu đạo đã lấy đi rồi. Tôi nghĩ mà muốn nổi sung lên.
Bayfield nhai một hơi rồi nói.
Hắn bịp.
Các ông tưởng tôi ngu mà giữ tang vật ở nơi đây chắc. Thứ gì tìm được là đã giấu kỹ đi.
Thôi bây giờ các ông đã lục xong, thì ta nói chuyện chơi một chút. Các ông định làm gì cho Marie Gray nào?
Marcy hạ khẩu súng xuống, hắn mím môi thật kỳ lạ rồi đăm đăm nhìn tôi. Rõ ra là lão không biết phải làm gì tôi bây giờ. Cuối cùng hắn nói.
Thì đang tìm đấy, lúc nào muốn thì ra ngay thôi.
Tôi nói, Lucy MacArthur mất tích cả tháng nay rồi.
Cô ta đấy, các ông có muốn tìm ra lúc nào cũng được không?
Bayfield hùng hổ đi qua đi lại, nhưng Marcy khoác mắt làm gã đứng sững người. Hắn nói,
một tháng rồi. Cũng lâu đấy, chúng tôi sẽ tìm ra hết ngay thôi.
Starkey tìm được ngay trong ngày hôm nay đấy.
Sao, anh dính vào lý do gì?
Thì thấy rõ ngay như cái mũi đính vào da mặt thôi. Hắn bắt cóc các cô để cho Wolf và Esslinger tiêu tùng.
Hắn lắc đầu.
Nghĩ như thế là sai rồi.
Tôi nói, ấy thế mà lại đúng, trừ phi ông nêu ra ý kiến khác. Hắn có vẻ bị chạm tự ái.
Tôi à? Chúng tôi phải lo vụ này nhưng chưa biết gì nhiều, nhưng chẳng có gì lớn chuyện đâu, rồi các cô sẽ trở về, không sao đâu.
Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn. Dixon cho là các cô ấy bị giết, có một chuỗi giết người hàng loạt, thế mà ông nói là chẳng có gì lớn chuyện.
Chà, Dixon, hắn khùng, nhưng hắn chết rồi.
Chết? Tôi làm bộ ngạc nhiên, hắn khẽ gật đầu.
Tôi nói rồi đấy, chết rồi.
Nhưng tôi mới nói chuyện với hắn tối qua mà. Tôi nhổm dậy đứng lên khỏi ghế.
Anh biết rồi. Nay khác, mai khác. Hắn bị cú suy tim hay gần gần như thế. Bác sĩ nói hắn suy tim từ lâu rồi. Chết ngay, mới chết sáng nay thôi.
Ai thấy đầu tiên?
Cả hai chúng tôi, phải không Bayfield?
Bayfield thốt ra một tiếng từ từ, kiểu đồng ý.
Người xung quanh thấy cửa đóng, giờ lúc ấy thì chúng tôi đến.
Marcy gãy tàn thuốc, thở dài và gật đầu.
Đêm trước hắn làm việc hơi quá khuya. Ông biện lý xác nhận là hắn chết vào lúc 2 giờ sáng.
Tôi vẫn ngồi đấy, mắt nhìn vào sàn nhà. Tôi muốn bọn họ đi khuất cho rồi để tôi còn xếp đặt lại các sự việc.
Sau một lúc lâu tôi nói,
Masi đứng lên.
Chúng tôi chỉ đến thăm thôi, chúng tôi không thích dân tám tử từ, cho nên nghĩ rằng cũng nên báo cho anh biết. Chuyện hay nhất anh nên làm là mua vé lên chuyến tàu khởi hành đầu tiên thì tốt, phải không Bayfield?
Bayfield lại thốt ra tiếng gừ gừ đồng ý. Masi đứng nơi bậc cửa nói với lại.
À, còn việc này nữa, tốt hơn là nên tránh mặt Saki, lão ta cũng không ưa dân thám tử từ đâu.
Tôi dựa tàn thuốc vào cái gạt tàn. Tôi định thăm hắn vào lúc xế này, tôi muốn nói cho hắn biết về FBI, chắc hắn thích lắm.
Masi mím môi. Hắn không thích sinh chuyện, nếu là anh thì tôi cũng lĩnh đi, cơ quan tôi cũng không đủ bảo đảm cho các thám tử từ đâu, chúng tôi bận việc lắm, không hoài hơi đâu.
Bayfield nói giọng ôn tồn.
Nhất là loại đặc biệt như anh thì lại cần đến việc bảo vệ nhiều, nếu cứ lẫn quẩn ở đây.
Họ bước ra rồi, tôi liền lấy giấy viết thư.
Thưa đại tá Folsberg, kính mến, hôm qua tôi gặp Wolf. Wolf là một kỹ nghệ gia giàu có đã về hưu và muốn tranh chức thị trưởng. Đã gặp sự chống đối của người chủ đòn đám ma của thành phố tên là Max Eslinger và một tay chủ sòng bạc là Roy Starkey. Hình như Eslinger được dân chúng ưa, còn Starkey được người cảnh sát ủng hộ. Chắc là Starkey sẽ thăng vì hắn tỏ ý là phải chiếm được với bất cứ giá nào. Trong khi đó thì ba cô gái mất tích. Một cô là con người phụ tá phòng dược, người kia là con anh gác gian, còn cô thứ ba là trẻ mồ côi tên Roy Kearns. Việc họ mất tích làm hoang mang cả thành phố, ồn ào, náo động, hoảng hốt, bàn tán trong các cửa hàng, đủ thứ. Wolf nhờ cậy chúng ta tìm ra ba cô chỉ là vì lão thừa tiện dứt qua cửa sổ và cho rằng nếu thành công thì sẽ được phiếu. Eslinger muốn tỏ ra là cũng có ra tay, liền mướn người thám tử của cơ sở địa phương tên là O'Gray Sheridan. Bọn cốm ủng hộ Starkey và tin rằng hắn chắc chắn trúng cử nên không chịu làm gì hết. Họ tính toán rằng nếu không tìm ra các cô gái thì chắc chắn Wolf và Eslinger có hứa tìm ra sẽ phải mất nhiều phiếu. Cũng nên tính tới sự chống đối của quần chúng. Dân chúng không ưa Wolf, cho nên không ưa cả tôi nữa. Nếu tôi không cẩn thận thì một ngày nào đó, tôi sẽ nhận vào đầu một hòn sỏi nhỏ, nặng độ vài tấn. Tôi đã đến gặp Mark Offer, nhưng vợ ông ta tống tôi ra cửa ngay. Một tay chân của Starkey theo dò tôi và gửi tôi một giấy cảnh cáo. Ted Eslinger, con của Max, vốn quen biết ba cô kia nên thực tình muốn tìm ra ba cô, không cần kể gì đến việc bầu cử ai hết. Đêm vừa rồi, hắn cùng với Mark Offer đến gặp tôi, hứa giúp đỡ. Theo hắn, thì Starkey đã bắt cóc các cô để Wolf và cha hắn ở thế kẹt. Mới nhìn qua, thì giả thuyết ấy hấp dẫn, nhưng khi tôi chưa đi sâu vào vấn đề, vì tôi chưa cho là giải pháp độc nhất. Nói chung, thì cả ba cô đều được chụp hình ngoài phố, rồi được nhận tờ giấy đến lấy hình ở một tiệm. Nhưng tôi không nghĩ ra họ đưa được các cô gái đi bằng cách nào. Còn nếu các cô gái đã bị giết, thì xác để đâu? Đêm vừa qua, sự biến xảy ra dồn dập. Lại một cô gái bị mất tích. Chính Ted đến báo cáo cho tôi biết. Tôi quyết định chơi bạo nên đi đến ngay tiệm hình, nơi tủ kính có hình phóng to của Mary Craig, cô gái vừa mất tích. Chuyện thật hay phải không? Tôi cũng nghĩ như vậy, hệt như một cảnh phim. Tôi lẻn vào tiệm đang lục loại tiệm, chẳng có gì hết. Thì có ba tên của nhóm Starkey, không có chứng cớ, nhưng nếu không đúng thì đáng ngạc nhiên đấy. Cả ba chui vào tiệm lấy tấm hình cô gái, thay vào tấm khác rồi dông mất. Lúc rời hiện trường, tôi lượm được trong hành lang phía cửa sau một chiếc khăn tay theo chữ MD, gần như chắc chắn là lúc tôi vào thì nó không có ở đấy. Tôi có thể lầm, nhưng không đến nỗi quá như thế. Chắc là có ai bỏ ở đấy khi tôi vào trong tiệm. Câu chuyện tiệm chụp hình thật là quá hay. Không biết Ted làm gì cha hắn hay là một tên chẳng ra gì. Tôi không biết nữa. Hắn có vẻ thành thực, nhưng tôi sẽ vẫn để mắt đến hắn. Dixon, người chủ La Gazette có đưa tôi xem ba tấm hình của ba cô gái do người làm ở tiệm chụp ngoài đường phố. Ngay lúc mới, tôi đã đến gặp lão. Chưa moi ra được gì hay, thì có người gọi điện thoại bảo lão câm miệng. Lão nói Eslinger mướn O'Dray mà không tin tưởng cô ta thành công và thuê cô ta chỉ là để lấy tiếng thôi. Ngay sau khi được chiếc khăn, tôi đến gian phòng Dixon. Có một phụ nữ tôi chưa biết rõ đã đến đấy trước tôi. Tôi gặp cô ta đang ra về và cô tặng tôi một đòn Nhật Bản sấm sét. Cô chiếm chiếc khăn lúc tôi ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi thấy Dixon đã bị giết. Có ai đấy đã dùng dây xiết cổ lão hơi mạnh tay một chút. Cả ba tấm hình biến mất và lão chết cũng chỉ khoảng 10 phút thôi. Người phụ nữ cũng có thể giết lão, chiếm lấy ba tấm hình, mặc dù chuyện đàn bà giết người bằng dây thòng lọng thì cũng hơi lạ đấy. Cô ta sử dụng nhu đạo lành nghề. Cả ba tấm hình và chiếc khăn là đủ chứng cớ FBI xông vào, nhưng tiếc thay tôi không còn giữ được. Có thể người phụ nữ hoặc là Audrey Sheridan hoặc là thuộc hạ của Starkey. Để tôi xem lại, chuyện thật là rối. Sáng nay, cảnh sát trưởng Massey cùng với một tay chân đến thăm tôi. Họ làm dữ nhưng không được gì. Chắc họ tin rằng tôi nắm được một cái gì đó. Tôi không biết rõ là gì chuyện ba tấm hình hay chiếc khăn tay, nhưng họ lục lọi khắp nơi. Chắc là tìm cái gì quan trọng lắm. Tôi đã hù họ bằng cách cho biết là tôi nắm được chớp của Starkey và tôi có cảm tưởng là nếu muốn được còn lành lặn thì phải để họ tin như vậy. Họ nói với tôi là Dixon chết vì suy tim. Có hai giả thuyết. Một là hoặc chính Starkey giết để lấy ba tấm hình mà Massey bao che. Hai là hoặc họ không muốn hở một sự kiện làm lệch hướng chú ý về vụ bắt cóc. Vụ án mạng của một chủ báo là tin tức còn quan trọng hơn là chuyện mất tích của các cô con gái nhà nghèo. Starkey và Massey hẳn muốn gây rối tối đa trong thành phố. Chắc rồi đây, ở cái xó này sẽ nổi lên một ít chuyện nữa. Tôi mong rằng trên phiếu tính tiền của Wolf, ông có ghi một tiền liều mạng. Tôi không muốn bị hạ giá với giá bình thường. Có được điều gì, tôi sẽ báo ông đến đó. Nếu ông có thì giờ đi thắp cho tôi nến hương thì cũng là hay đấy. Tôi muốn được ủng hộ tinh thần đến tối đa. Tôi đăng ký tên thì chuông điện thoại reo. Đó là Ted Eslinger. Giọng anh ta nhỏ như gọi từ xa. Ông tìm được gì không?
Không, nhưng không sao.
Tôi không lấy làm chắc, nhưng hình như có ai đang nghe lén. Thôi, bây giờ không nên nói, để chiều nay tôi gọi anh. Tôi có chuyện muốn hỏi anh ngay. Anh có biết trong thành phố này có cô gái nào chơi nhu đạo không? Giọng anh ta có vẻ hoảng hốt. Hả? Ông nói gì thế? Tôi lặp lại câu hỏi. À, có. Audrey Sheridan, cha cô ta dạy đấy, sao hỏi thế? Không có gì đâu, rồi tôi bỏ máy xuống. Tôi bước qua khoảng trồng cỏ dài và đến bấm chuông nơi nhà gác, lại cũng người giúp việc ấy đi ra. Chào ông Wolf có ở nhà đấy. Tôi theo anh ta vào cửa. Xin ông chờ cho một chút. Qua chiếc cửa khép kín, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch đều đều nơi chiếc máy chữ cô Wilson đang gõ và tiếng chuông nhỏ lặp đi lặp lại. Người hầu phòng trở lại. Xin ông theo lối này. Wolf đang ngồi gần chiếc cửa sổ mở, trên môi lão gắn một điếu xì gà to tướng, chiếc bàn bên cạnh chất đầy hồ sơ, trên tay lão còn một xấp nữa. Lão sủa lên khi tôi vừa khép cửa. Anh tìm ra họ chưa? Tôi kéo ghế lại ngồi rồi trả lời hơi khô khan. Trước hết, phải đặt lại vấn đề đã. Tôi có thể là nhân viên của ông, nhưng tôi không nhận lệnh từ ông và không từ phía ai hết. Lão rút điếu xì gà ra khỏi miệng và giận dữ nhìn tôi. Anh muốn nói gì thế? Tôi búng nhẹ tay phía dưới hộp thuốc lắc ghi. Ông chớ làm mặt dữ. Nếu ông muốn tôi làm việc với ông thì phải cư xử cho đàng hoàng. Tôi lấy điếu thuốc lặng lẽ châm lửa, Wolf xoa cái đầu vừa mới hết. Nhưng trời ạ, vừa có một cô gái lửa biến đi. Anh cứ tưởng là tôi trả tiền để anh đứng xem họ bốc hơi à? Giọng nói của lão dịu dần một chút. Ông trả tiền cho tôi vì ông muốn tìm ra họ. Tôi không thể ngăn họ biến đi, nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm ra. Lão lầu bầu. Thôi đủ rồi, tôi đã nói chưa tìm được họ thì nhất thiết không nên đến tìm tôi. Ông nhất định muốn làm thị trưởng, phải không?
Lão cứng rắn nói.
Hình như có lần tôi đã bảo anh, tôi nhất định sẽ là thị trưởng, mà hễ tôi nói điều gì thì tôi làm được điều đó.
Không phải cứ cả ngày ngồi đó mà ông sẽ thành thị trưởng, trong lúc mọi kẻ khác đang quấy động. Nếu cần tôi khuyên thì ông nên làm mạnh lên.
Anh tính ra được chuyện gì thế?
Giọng nói của lão có vẻ nóng nảy, thèm muốn.
Tờ La Gazette de Crèville là của ai vậy?
Của Emma Santos.
Chi vậy?
Hắn là loài gì vậy?
Một tên già khùng vô tích sự, gần như hư đốn.
Wolf gầm gừ. Chính Dixon trông coi tờ báo, còn hắn chẳng bao giờ ló mặt đây cả.
Hắn bán không?
Wolf ngạc nhiên nhìn tôi soi mói, một cục tàn thuốc rơi dung dãi trên áo vest của lão.
Bán à? Trời, tại sao lại bán? Tôi tức tờ báo khá nhiều vì hắn cứ để Dixon lo liệu tất cả.
Nhưng bây giờ Dixon chết rồi.
Mặt lão tái mét rồi đỏ hồng lên.
Chết à? Lão có vẻ đột nhiên và lạc lõng.
Ông không đọc báo sao? Lão chết đêm qua rồi.
Tin tức này hình như làm lão hoảng hốt. Lão nhìn tôi, sững sờ, ngồi lọt thởm vào trong ghế, tay vuốt cái mũi khoằm, nét mặt suy nghĩ. Tôi để cho lão có thời giờ tỉnh trí lại rồi nói.
Cảnh sát nói lão bị đứng tìm, nhưng không phải đâu, lão bị giết đấy.
Wolf giật nảy mình.
Bị giết à?
Đúng, lão bị giết, mà suy ngụy trang cái chết không biết gì lẽ gì.
Tôi nghiêng mình tới trước. Bây giờ Dixon đã chết rồi thì ông có thể mua được tờ báo. Nếu ông chịu thì làm nhanh lên.
Wolf suy nghĩ một lát. Khi ngẩng mặt lên, tôi thấy trong mắt lão lẫn lộn lạ lùng một thứ gì, vừa lưỡng lự, vừa thích thú. Lão hỏi,
thế tại sao tôi phải mua tờ La Gazette?
Ông có nói với tôi từ khi rời nhà máy, ông thấy chán nản. Mua tờ La Gazette là một dịp may vô cùng để ông chữa bệnh ăn không ngồi rồi. Với lại, đây là một thứ vũ khí lợi hại. Nếu ông không nắm thành phố bằng tờ La Gazette, thì không bao giờ ông nắm được nó. Có được một tòa soạn hoạt động tốt, ông có thể nhận chìm được Saki, Masi hay tất cả những ai muốn cản trở đường đi của ông.
Wolf đứng lên, bước vài bước trong phòng, mặt lão cao lại, đôi mắt nhỏ lóe lên những tia sáng lung linh. Lão quay lại bàn giấy định bấm chuông, tôi ngăn lại.
Đợi một chút, ông làm gì thế?
Việc này không phải của anh, tôi gọi nhân viên kinh doanh của tôi.
Tôi chỉ chiếc máy điện thoại,
đồng ý, nhưng ông phải tự gọi lấy, chớ để ai gọi thay.
Cái gì mà rắc rối thế?
Cô Wilson làm việc với ông bao lâu rồi?
Cô Wilson à, cô là thư ký của tôi từ 6 tháng này, cô có can dự gì vào việc này?
Quý thính giả thân ái, chúng ta sẽ xếp tập 3 Kinh Cầu Hồn Cho Ai tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.